Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 175 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Đây là phần số 5 và là phần cuối của bài học tựa đề Khải tượng đảm bảo trong Khải Huyền đoạn số 14. Sự mặc khải của sứ đồ Giăng trong đoạn số 14 là một sự mặc khải rất là đặc biệt vì giúp cho chúng ta hiểu rõ bản chất của những người tin Chúa qua mô hình của 144.000 người được Chúa đóng ấn, giữ gìn và sử dụng trong 7 năm đại nạn. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 14. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 cho tới câu số 5. Đây là bài học Khải tượng đảm bảo phần 5. Tôi nhìn xem thấy chiên con đứng trên núi Sion và với Ngài có 144.000 người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn. Tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn gãy vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó. Họa chăng chỉ có 144.000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà vì còn trinh khiết. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Điểm đầu tiên mà chúng ta muốn nhắc lại về những người được Chúa cứu qua mô hình của 144.000 người, đó là người được cứu là người được Chúa giữ gìn. Chiên con đứng trên núi Sion và với Ngài có 144.000 người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Đây là những người đã được đóng ấn để sống còn qua 7 năm đại nạn. Và bây giờ 7 năm đại nạn đã qua, trong sự hiện thấy của sứ đồ Giăng, tất cả những người được Chúa đóng ấn đều được giữ gìn, bảo toàn và đứng trong sự hiện diện của Chúa. Cho nên đây đại diện cho lẽ đạo rằng những người được Chúa cứu thì được Chúa giữ gìn và được Chúa giữ gìn qua tất cả mọi khó khăn trên cuộc đời này để giữ vững đức tin. Điểm thứ hai, người được Chúa cứu là người sống đầy tôn ngợi, sống trong sự tôn ngợi thờ phượng. Sự mặc khải của sứ đồ Giăng cho thấy khía cạnh thứ hai của những người được cứu. Họ là những người sống trong sự tôn ngợi Đức Chúa Trời. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có 144.000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Đây là kinh nghiệm đặc biệt của sự cứu rỗi. Họ hát một bài ca mới, ca ngợi Chúa về sự cứu chuộc, một bài ca bày tỏ sự thờ phượng mới mẻ đối với Chúa. Vì thế sự thờ phượng ca ngợi Chúa là sự đáp ứng của kinh nghiệm đặc thù trong quyền năng cứu rỗi từ nơi Chúa. Điểm thứ ba, người được cứu là người sống thánh sạch. Người được cứu là người sống thánh sạch. Sứ đồ Giăng viết về sự nên thánh của người được cứu. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà vì còn trinh khiết, và trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Người được cứu sống thánh sạch, ở đây trong Khải Huyền đoạn 14 cho thấy trong kinh nghiệm thật sự của những người sống bày tỏ ra sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Họ là những người được cứu và họ sống thánh sạch. Họ sống thánh sạch trong một thế giới sa đọa đầy những cám dỗ một cách kinh khủng, ma quỷ hoành hành khắp nơi, tiên tri giả, Antichrist, với một hệ thống chống nghịch lại Đức Chúa Trời và thế giới băng hoại khủng khiếp về phần luân lý và đạo đức. Nhưng khi Đức Chúa Trời chọn lựa và bảo đảm đức tin, thì sự cứu rỗi được chứng minh trong đời sống thực hành đức tin, sống đạo đức tin. Sự chọn lựa và bảo đảm của Chúa và sự thực hành sống đạo đức tin, hai điều đó không bao giờ độc lập và cắt đứt với nhau, nhưng luôn luôn đi song song và cùng với nhau. Ngoài sự tinh khiết đạo đức về phần thân xác, nghĩa là sự trung chính trong tấm lòng và trong cư xử thắng hơn cám dỗ ngoại cảnh và thế giới chung quanh, thì 144.000 người được chọn đóng ấn này sống thành thật với lẽ thật. Trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Lời nói phản ảnh tấm lòng, vì sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra, Kinh Thánh dạy dỗ như vậy. Cho nên đây là một bằng chứng rất hùng hồn về cá tính của người tin Chúa. Đây là những người trong miệng chẳng có lời nói dối nào hết. Câu diễn đạt về những người này mà sứ đồ Giăng dùng, trong miệng chẳng có lời nói dối nào hết, là câu Kinh Thánh dùng thường xuyên để nói về bản chất của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Dĩ nhiên người tin Chúa không bao giờ hoàn toàn thánh thiện như chính Chúa Giê-xu khi chúng ta còn sống trên đất này, nhưng khuynh hướng của cuộc đời và bản chất bày tỏ nói chung đó là người tin Chúa thì thành thật và không gian dối trong lời nói và trong sự cư xử của mình. Đây cũng là minh chứng sự thay đổi trong bản tính và là kết quả rõ ràng của ân sủng Đức Chúa Trời chọn lựa và giữ gìn. Sứ đồ Giăng tiếp tục trong sự nhấn mạnh về bản chất thánh khiết của người thuộc về Chúa. Họ đã không bị ảnh hưởng cám dỗ sa ngã, họ thành thật không dối trá trong lời nói và cư xử và trong sự liên hệ với mọi người. Họ không có dấu vết gì, họ không có chỗ nào trách được. Đây cũng là chứng minh về kết quả của ân sủng Chúa, vì Chúa làm việc trong hội thánh để hội thánh trở nên không dấu vết gì trước mặt Chúa như vợ mới của chiên con. Cho nên ở đây nhấn mạnh không phải chỉ trong tính cách cá nhân, nhưng cộng đồng dân sự Chúa, cộng đồng của những người được chọn là cộng đồng của những người sống thánh khiết, sống thành thật và sống không chỗ trách được trong thế gian. Điều thứ tư, bản chất thứ tư, đó là người được cứu, sống trung thành với Chúa. Được cứu, sống trung thành với Chúa. Sứ đồ Giăng nói tiếp trong khải tượng về 144.000 người. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Định nghĩa cho người tôi tớ là phải trung thành với chủ. Người được Chúa gọi thì trung thành với Chúa. Đây là tiêu chuẩn căn bản trong sự liên hệ với Ngài. Môn đồ đi theo chủ, thầy đi đâu, trò đi đó, chủ đi đâu, tôi tớ đi đó, vua đi đâu, tướng theo hầu ở đó. Trong mô hình của 144.000 người được cứu và được Chúa giữ gìn, thì họ sống không có một điều gì khác, không có một ai khác đứng chen vào giữa tấm lòng của họ và chính Chúa Giê-xu. Không có gì chi phối, không có ai tranh cạnh, không có một điều gì khác chiếm ngự sự chú ý và chủ động tấm lòng của họ. Đây là những người hoàn toàn tuyệt đối trung thành với Chúa trong mọi lối bước của cuộc đời, theo Chúa trong mọi hoàn cảnh, dưới mọi khó khăn, tuyệt đối sẵn lòng thi hành sự sai phái của Chúa. Trong 7 năm đại nạn, họ đã tuyệt đối trung thành với Chúa trong mọi việc và qua mọi điều. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Cho nên nguyên tắc này áp dụng cho tất cả mọi người tin Chúa. Dầu có khổ bao nhiêu vẫn theo Chúa, có mất mát bao nhiêu vẫn chọn Chúa, có gặp bắt bớ chống nghịch tới đâu, cũng một lòng hầu việc Chúa và một mình Chúa mà thôi. Như vậy chúng ta đã thấy gì trong bản chất của những người được Chúa chọn và được cứu và sử dụng qua mô hình của 144.000 người đang đứng với Chúa trên đỉnh Sion sau 7 năm đại nạn. Thứ nhất, Chúa chọn thì Chúa giữ gìn. Thứ hai, người được cứu là người thờ phượng Chúa. Thứ ba, người được cứu sống thánh khiết trong liên hệ thân xác, tấm lòng và trong sự cư xử. Thứ tư, người được cứu sống trung thành với Chúa. Và bây giờ thứ năm, người được cứu đeo đuổi mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời. Đeo đuổi mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời. Sống trong mục đích của Chúa, sống cho mục đích của nước Chúa. Sứ đồ Giăng viết, những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Sứ đồ Giăng dùng ngôn ngữ của sự cứu chuộc để nói về sự kết nối giữa sự cứu rỗi và đời sống đức tin cho mục đích của Đức Chúa Trời. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người. Đây là những người đã được mua chuộc, như những người nô lệ dưới đế quốc La Mã bị mua bán như những đồ dùng hay là xuất vật ngoài chợ trời, thì những người được cứu cũng là những người nô lệ cho tội lỗi ở dưới quyền chủ động của Satan, thì đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu mua chuộc về với chính huyết mình để thuộc riêng về Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh điểm này như là căn bản nối kết trong sự liên hệ giữa chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa đã chuộc chúng ta bằng một giá rất cao. Vì thế chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa, cả linh hồn lẫn thể xác. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 18-20. Biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự an ở, không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Bèn là bởi huyết báo của Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em. Sự cứu chuộc bởi huyết Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự cứu chuộc ra khỏi sự an ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Và đây là chương trình của Đức Chúa Trời đã thiết lập trong sự ẩn bí của Ngài và thực hành trong thời điểm của những người được cứu, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em. Và mục đích thì Sứ đồ Giăng tuyên bố rằng để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và cho chiên con. Được chuộc để làm gì? Được chuộc để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Trái đầu mùa có nghĩa gì? Chúng ta có thể đi trở lại các phần Kinh Thánh trong Cựu Ước để hiểu rằng trái đầu mùa là ngôn ngữ sử dụng cho sự dâng hiến. Khi mùa màng trồng trọt đến mùa gặt hái, thì những phần gặt hái đầu tiên được gọi là trái đầu mùa và những kết quả này thì được dành riêng ra để dâng hiến cho Chúa. Ý nghĩa đầu tiên của trái đầu mùa là dâng hiến, là thuộc về Chúa, là được biệt riêng ra cho Chúa. Hình ảnh này được dạy dỗ cho con cái Chúa là người Do Thái khi xưa để chuẩn bị họ bước vào trong nơi đất hứa. Họ phải hiểu thứ tự ưu tiên của đời sống và cách sử dụng phước hạnh Chúa ban cho theo ý muốn của Ngài. Và đây cũng là nguyên tắc áp dụng cho tất cả những người theo Chúa. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 26 câu 1 câu 4. Khi ngươi đã vào trong xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, khi nhận được và ở tại đó rồi, thì phải lấy hoa quả đầu mùa của thổ sản mình thâu hoạch trong xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, để trong một cái giỏ, rồi đi đến chỗ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn để danh Ngài ở. Ngươi sẽ tới cùng thầy tế lễ làm chức đương thì đó mà nói rằng: ngày nay trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ông, tôi nhận biết tôi đã vào trong xứ mà Đức Jehovah đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng tôi. Đoạn thầy tế lễ sẽ lấy cái giỏ khỏi tay ngươi để trước bàn thờ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Mục đích thờ phượng, cảm tạ là điều móc nối chính yếu với ý nghĩa của trái đầu mùa. Đời sống của 144.000 người được Chúa chọn để họ bày tỏ sự sống thờ phượng biệt riêng ra cho Chúa và mục đích của Ngài trong một thời kỳ khó khăn, kinh khủng, vượt bậc chưa bao giờ xảy ra. Họ như là một nhóm người được dâng lên cho Chúa cách đặc biệt để Chúa sử dụng cho công việc và mục đích của Ngài trong 7 năm đại nạn. Họ không phải là số người duy nhất theo Chúa và phục vụ Chúa trong 7 năm đại nạn, nhưng họ đứng vào một chỗ đặc thù, được biệt riêng ra cho sự dâng trọn thành cho Chúa và công việc của Ngài. Ý nghĩa kế tiếp về trái đầu mùa, đó là vì có trái đầu mùa nên có mùa gặt. Trái đầu mùa nói về mùa gặt đang trên đường tới và sẽ có mặt cách nhanh chóng, vì bây giờ đã gặt hái được những trái đầu mùa rồi. Mùa gặt đã đến gần, thời điểm sắp tới, không còn ngần ngừ gì nữa. Ý nghĩa của trái đầu mùa là được biệt riêng ra và đại diện cho những điều tương tự sẽ xảy đến, với mục đích giống nhau, với bản chất giống nhau. Nếu trái đầu mùa là tốt lành, thì những sự gặt hái kế tiếp theo cũng là tốt lành, vì là kết quả của một tiến trình tương tự. Sứ đồ Phaolô dùng lý luận này về tính cách đại diện của những người Do Thái trong thời điểm đức tin trong Roma đoạn 11 câu 16. Ông nói: "Và nếu trái đầu mùa là thánh, thì cả đồng cũng thánh, và nếu rễ là thánh, thì các nhánh cũng thánh." Chữ trái đầu mùa nhấn mạnh về bản chất giống nhau. Trái đầu mùa bày tỏ bản chất của mùa gặt sắp tới. Nếu trái đầu mùa là tốt, thì cả đồng đều tốt. Nếu trái đầu mùa là thánh, thì cả đồng đều là thánh. Sự bày tỏ đầu tiên, kết quả đầu tiên thiết lập bản chất của những điều đương trong tiến trình trở thành bông trái. Kinh Thánh ban cho thí dụ rất mạnh mẽ. Sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu là hình bóng và bản thể của những người tin Chúa qua đời sống trong Chúa, thì chắc chắn sẽ có ngày kinh nghiệm sự sống lại của thân thể. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 20-23. Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, và vì chưng bởi một người có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình, Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Vì Đấng Christ là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, Ngài đã sống lại, thì những kẻ tin Ngài, những ai tin Ngài, cũng đều sống lại trong vinh hiển. Cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Phaolô đang nói về sự sống lại đời đời. Đã có những người khác từ kẻ chết sống lại trong thân thể bình thường của con người, rồi họ lại chết lần nữa. Nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là trái đầu mùa của những người chết sống lại, trong sự sống lại đời đời, với thân thể được biến hóa. Và những ai tin nhận Chúa cũng sẽ được sống lại cách tương tự, với sự sống lại đời đời và với thân thể được biến hóa. Như vậy, chữ trái đầu mùa có nghĩa là được biệt riêng ra trước hết và với thứ tự ưu tiên, dâng hiến, đồng thời cũng mang ý nghĩa đại diện. Đây là những kết quả đầu tiên đại diện cho những kết quả tương tự sẽ theo sau. Kết quả của đời sống phục vụ cũng được đứng trong ý nghĩa của trái đầu mùa Vì khi công việc Chúa bắt đầu có kết quả, thì mùa gặt sẽ tới với những kết quả tương tự với nhiều bông trái hơn. Phaolô nhấn mạnh sự hiểu biết này trong công việc Chúa để nói về những công việc mà Chúa ban cho lúc khởi đầu, đánh dấu những điều sẽ theo sau. Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu 15-16. Hỡi anh em, còn một lời dặn nữa. Anh em biết rằng nhà Sê-phan-na là trái đầu mùa của xứ A-chai và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. Vậy hãy kính phục những người thế ấy và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta. Sê-phan-na và cả nhà là trái đầu mùa của xứ A-chai, đầu mùa trong đức tin và đầu mùa trong sự hầu việc Chúa, biết rằng nhà ấy đã hết lòng hầu việc các thánh đồ. Trong xứ A-chai sẽ còn thêm những bông trái tương tự khi đạo Chúa phát triển trong vùng này. Vì thế đời sống theo Chúa và hầu việc Chúa của một người không bao giờ độc lập riêng rẽ, nhưng là một phần trong mùa gặt thiêng liêng. Những bước đầu tiên của một gia đình với tấm lòng dấn thân hầu việc Chúa sẽ lần hồi trở thành trung tâm của sự phát triển của đạo tin lành. Trở lại sự mặc khải của sứ đồ Giăng trong Khải Huyền đoạn 14. 144.000 người đang đi theo chiên con. Họ đã sống còn qua 7 năm đại nạn và đã làm xong phận sự và trách nhiệm Chúa đã giao phó họ trong thời điểm này. Những kẻ đó được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Một khía cạnh rất quan trọng về kết quả đầu mùa của 144.000 người này là sự phục hưng của dân Israel trở về cùng Chúa. Trong 7 năm đại nạn, cả nước Israel sẽ được phục hưng, dầu 2/3 dân số sẽ bị giết chết bởi sự bát bớ tàn khốc của Antichrist. Nhưng như 144.000 người Do Thái này đã được chọn đứng vững trong đức tin và bằng lòng trả giá rất cao để sống cho đức tin của mình, thì dân sự Chúa sẽ tiếp tục trở lại với Chúa và cả Israel, số 1/3 còn lại, sẽ được cứu cách dư dật trong quyền năng của Đức Chúa Trời, như lời sứ đồ Phaolô đã tuyên bố, Roma đoạn 11, câu 26-27. Ấy là một phần dân Israel đã sa vào sự cứng lòng cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ. Vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu, như có chép rằng, đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ khi ta xóa tội lỗi họ rồi. 144.000 người Do Thái này, như chúng ta đã học trong đoạn 7 cũng như đã nhắc lại trong phần đầu của đoạn 11, họ được Chúa chọn để cứu trong một hoàn cảnh khắc khe, nguy trọng hơn cả, và họ đã sống để tuyên ra danh Chúa khắp mọi nơi. Kết quả là dân Do Thái trở lại với Chúa Cứu Thế Giê-xu toàn vẹn và bắt đầu đứng trở lại trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu mà trước đây họ đã khước từ và loại bỏ. Trái đầu mùa cho thấy một cuộc gặt rất lớn và mạnh mẽ đang xảy ra và dân Do Thái được cứu rỗi cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. 144.000 người này để lại một nguyên tắc sống cho chúng ta là những người tin Chúa trong mọi thời đại. Sống biệt riêng cho mục đích của Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta sống trong giới hạn của ngày tháng và cuộc đời với những khó khăn đức tin khác nhau, nhưng tất cả phải có một mục đích tối hậu giống nhau, đó là trước hết phải tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công bình của Ngài và sống cho Chúa. Phải sống cho mục đích chính của sự hiện hữu chúng ta, như 144.000 người đã sống cho mục đích đặc thù mà Chúa đã đặt ra và ban cho họ trong 7 năm đại nạn cực kỳ khó khăn. Họ thắng hơn vì họ sống cho mục đích và mục đích đời đời của Chúa. Họ có kết quả vì đời sống của họ không bông lung, nhiều hướng, nhiều chuyện. Trong đoạn 7 của sách Khải Huyền, Đức Chúa Trời chọn họ ra để họ sống cho Chúa. Trong đoạn 14, chúng ta thấy họ đã hoàn tất chức phận mà Chúa đã giao phó. Và hoàn tất chức phận trong một thời gian khó khăn vô vàn vô hạn mà chỉ có những người hết lòng rượt đuổi mục đích mới có thể tồn tại được và mới có thể thành đạt được cho Chúa. Và họ là khởi điểm của một mùa gặt vô cùng lớn lao trong cơn đại nạn. Dân Do Thái trở lại đạo, tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và được cứu rỗi và được đem trở lại trong công việc và mục đích của Chúa đã ban cho qua giao ước cho dân sự của Ngài. Và thêm vào đó hàng muôn hàng vạn người tin Chúa trong thời kỳ khó khăn hơn hết trên thế gian. Trong đoạn 7 sau khi đã chọn lựa 144.000 người, thì sứ đồ Giăng cho thấy được mùa gặt sẽ tới. Câu số 9-10. Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Dưới sự phục vụ truyền giảng tin lành của 144.000 người được chọn làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và cho chiên con, họ đã đem lại một mùa gặt phục hưng lớn chưa bao giờ có trong lịch sử hội thánh. Họ đã làm phục hưng dân Israel trở lại cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ đã làm dụng cụ đem đến cho Chúa hàng ngàn hàng vạn những người cũng được cứu bởi một bản chất đức tin giống họ trong thời gian khó khăn của 7 năm đại nạn. Đây bày tỏ quyền năng ân điển của Đức Chúa Trời trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đã thấy gì trong bản chất của những người Chúa chọn và Chúa cứu sử dụng qua mô hình của 144.000 người? Chúa đã giữ gìn họ. Chiên con đứng trên núi Sion và với Ngài có 144.000 người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Thứ hai, họ được cứu và sống với mục đích tối hậu là thờ phượng Chúa. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi. Không ai học được bài ca đó, họ chăng chỉ có 144.000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Họ sống đời sống thánh khiết trong thân thể, trong tấm lòng, trong cách cư xử. Những cái ấy chưa bị ô uế, trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Và họ sống trung thành với Chúa, chiên con đi đâu, những cái này theo đó. Họ đeo đuổi mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Họ được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Cho nên sự mặc khải của sứ đồ dân trong Khải Huyền đoạn 14 giúp chúng ta không phải chỉ hiểu về lời tiên tri mà thôi, nhưng sâu xa hơn để thấy hình ảnh bản chất của những người được cứu. Hơn nữa, thấy quyền năng của ân điển toàn trị của Đức Chúa Trời làm công việc đời đời của Ngài qua những người bất toàn yếu đuối trong một thế giới trầm luân phản loạn. Ân điển của Chúa cứu chuộc, mua bởi huyết báu, trả nợ tội, giữ gìn đức tin, đổi lòng, đổi đời sống, đổi mục đích sống và ban cho năng lực để đeo đuổi sự kêu gọi thánh cho đến khi thành đạt ý định của Đức Chúa Trời. Đời sống được bày tỏ ra kết quả của ân điển, trắng đen, tương phản. Không thể nào lầm lẫn được những người này đang mang dấu ấn của ai, của Chúa Cứu Thế Giê-xu hay là của Antichrist, và cũng không thể lầm lẫn được là những người được cứu đang sống cho mục đích nào, cho sự sống còn tạm bợ, ăn gì, uống gì, mặc gì của đời này chóng qua, hay là làm trái đầu mùa của một sự gặt hái thiêng liêng lớn của Đức Chúa Trời cho danh vinh hiển của Ngài. Và cũng không lầm lẫn được về tấm lòng của những người được cứu đang đáp ứng với Chúa trong thứ tự ưu tiên của sự thờ phượng và phục vụ như thế nào. Giữa cuộc đời sống chết không định, người được cứu là những người sống vững an, chắc chắn, với sức mạnh. Họ sống với quyền năng của ân điển Chúa, họ sống trong sự liên hệ thông công trung thành với Chúa. Họ sống cho công việc và mục đích đời đời không bao giờ phai tàn hay hư nát. Họ là chúng ta, mô hình của họ đặt để chúng ta hiểu biết và đi theo. Cho nên chúng ta có thể nhìn cuộc đời của mình bây giờ để trả lời rằng khi Chúa gọi những người mang dấu ấn của Chúa thì có tên mình hay không. Cho nên tác giả Hebrews nhắc nhở chúng ta rằng hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Hebrews đoạn 10 câu 23. Và sứ đồ Phi-rơ đã nói một cách chắc chắn rõ ràng trong Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 3 tới câu 11. Về những người đã nhận được sự kêu gọi của Chúa, đã được chuộc bởi huyết báu chiên con, đã được giao phó trách nhiệm thánh, thì cuộc đời đó phải được phân biệt như thế nào? Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng đã lấy vinh hiển nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian, bởi tư dục đến mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho đức tin sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ác chẳng để cho anh em ở đưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Dường ấy, anh em sẽ được vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa và cứu Chúa của chúng ta. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó, anh em sẽ không hề vấp ngã, sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Trời.
Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt Ngài, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này và ngày vui ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tràn ngập ánh sáng bao thiên sứ chào đón tôi.